Bài hôm qua em chia sẻ buổi trưa đấy, nó tóm lại những cái âm mưu của ma quỷ. Nhưng mà em vẫn thấy được là chắc nó cũng cô đọng nhiều lắm. Bởi thế nên dù như vậy đi nữa, dù em đã cố gắng để phân tách rồi cô đọng lại vân vân để cho chúng ta thấy rõ hơn những cái gì chúng ta đang nghe đấy. Và em đã viết ra thành bài và em gửi đi sáng nay rồi. Nhưng mà em vẫn nghĩ là các anh các chị chắc cũng chưa có đọc, bởi vì đã nghe rồi đấy, ra nên không cần đọc nữa thì thôi không sao hết. Nhưng mà từ đây về sau giống như em vẫn nói đó, là bây giờ cái đọc thì biết vậy thôi, nhưng mà phải trở lại và phân tích từ từ. Vì thế nên bây giờ em xin tán mỏng nó ra, mỗi một ngày một câu thôi, một chi tiết thôi, để cho chúng ta thấy, và em sẽ đi sâu vô chi tiết đó một tí. Không dài đâu, nhưng mà để cho nó thấy được nó như thế nào nha. Hôm nay thì là thứ sáu, mà chính là ngày Chúa cố ý dùng để chịu chết, cứu chuộc nhân loại. Bởi vì Chúa đã dựng nên nhân loại vào ngày thứ sáu, thì bây giờ cũng ngày thứ sáu trong tuần Chúa chịu chết. Và như em đã nói đó, vào lúc 12 giờ trưa đó, 3 giờ chiều không nói rồi, bởi vì giờ đấy là Chúa tắt thở rồi. Thánh Gioan nói là giờ thứ 9, có nghĩa là 3 giờ chiều đấy. Còn bây giờ buổi trưa đó, từ ngày mà chúng ta có cái giờ kinh trưa này 18 tháng 3 năm 2020 này, trong cái mùa đại dịch Covid-19 á, thì các anh các chị đã nghe thấy em nói và em viết cả email nữa, ý nghĩa của 12 giờ trưa này, tại sao mình sử dụng cái đó. Tại vì 12 giờ trưa này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Ý nghĩa thứ nhất đó là giáo hội hay dùng để nguyện kinh truyền tin. Mà kinh truyền tin đó là Chúa Giêsu nhập thể và bắt đầu công ơn cứu chuộc, và cũng là bắt đầu có kinh mừng, đó là kinh chính của cái kinh Mân Côi. Vì thế nên 12 giờ trưa chúng ta đọc kinh Mân Côi, 3 giờ chiều chúng ta lần Chúa thương xót là hợp. Nhưng mà ngoài ra 12 giờ trưa nó còn liên quan đến cái này nữa. Đó là cái gì? Liên quan đến tội nhân. Tội nhân tại sao vậy? Tại vì 12 giờ trưa đó là cái giờ, cũng Thánh Gioan hay nói về giờ lắm. 12 giờ trưa đó là cái giờ mà Chúa Giêsu đang ngồi ở bờ giếng Gia-cóp, mà lại buổi trưa là nghỉ ở bờ giếng Gia-cóp, không biết có cái cây cối gì không, nắng như vậy mà ngồi đó. Rồi tại sao Chúa ngồi đó? Chúa chờ một con người tội lỗi ra. Chúa muốn bắt một con cá sộp. Đó là người phụ nữ Samaritano nhân lành đã từng sống với 6 người đàn ông khác nhau, để Chúa bắt con cá đó. Nhưng mà không phải ở ngoài hồ, ngoài sông, ngoài biển, mà là ở ngoài giếng, ngồi ở giếng để mà câu cá. Nó lạ vậy. Đấy là 12 giờ trưa đối với tội nhân. Và cũng 12 giờ trưa đó cũng là giờ của tội nhân. Tội nhân ra gặp lòng thương xót Chúa, và đồng thời cũng là tội nhân lên án Chúa. Cũng Thánh Gioan nói là 12 giờ trưa thì cái gì xảy ra? Phi-la-tô bắt đầu rửa tay và tuyên bố lên án tử cho Chúa, sau khi bị áp lực của hội đồng đầu mục Do Thái và toàn dân Do Thái hô hoán để mà lên án Chúa. Và ông ấy cố gắng để mà cứu Chúa mấy lần rồi nhưng mà không được, do đó đành phải rửa tay. Lúc bây giờ thì sau này em cũng hãy nói đó, là cái 12 giờ trưa này đó là chúng ta gặp Đức Mẹ ở dinh Phi-la-tô, phải không? Nhưng mà chúng ta biết nhá, chúng ta hôm nọ vừa mới nghe xong cái âm mưu của Satan đó, thì Đức Mẹ qua cái cuốn Thần Đô Hồi Nhiệm cho chúng ta biết chi tiết gì. Đây, cái chi tiết mà hôm nọ em đọc, bây giờ em xin đọc lại. Và chỉ cần chi tiết đó thôi, hôm nay tán mỏng à, nghĩa là lấy từng chi tiết. Thì chi tiết đó hôm nay như thế này, em đọc lại. Lucifer và bọn quỷ của hắn vừa thấy Chúa vác thập giá trên đôi vai thánh của người thì muốn tẩu thoát và gieo mình xuống hỏa ngục, vì lúc bấy giờ chúng bắt đầu cảm thấy những công việc của quyền năng thần linh có tác dụng mạnh hơn. Qua cực hình mới này, chúng linh cảm thấy rằng cái chết của con người vô tội kia bị chúng âm mưu sát hại không thể nào là một con người bình thường, dám gây ra đại họa làm cho chúng bị sụp đổ. Bởi thế, chúng muốn rút lui và thôi xúi bẩy các người Do Thái cũng như bọn hành hình, như chúng đã làm cho tới lúc bấy giờ. Đấy, chỉ cần một chi tiết đó thôi. Như các anh các chị vẫn thường nghe em nói đó, là cái gì? là cái bài phúc âm mà quỷ nó nhận ra Chúa đó. Chúng tôi biết ông là con Thiên Chúa, là đấng thánh của Thiên Chúa, vân vân. Chúa cấm hắn, không có được nói, trước khi trừ nó. Vậy thì bây giờ đặt vấn đề, tại sao nó biết Chúa rồi, mà bây giờ nó vẫn xui dục người ta giết Chúa là cái gì? Như vậy nó biết được là Chúa là Thiên Chúa, Chúa xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại, mà bây giờ nó xui người ta giết Chúa, có nghĩa là nó tự sát. Bởi vì sao vậy? Chúa mà chết á là Chúa cứu chuộc nhân loại, thì nước nó tan thôi. Vậy thì làm sao mà nó lại xui người ta như vậy, mà cho tới bây giờ nó không xui nữa. Đấy, chúng muốn rút lui và thôi xúi bẩy người, các người Do Thái cũng như bọn hành hình đó, như chúng đã làm cho tới lúc bấy giờ, tới lúc mà Chúa phát thánh giá đấy. Thấy không? Thì tại sao vậy các anh các chị? Đó, thấy không? Nó có ngược lại với phúc âm không? Không ngược lại tí nào hết các anh chị, không ngược lại tí nào hết. Tại sao vậy? Xin thưa, ma quỷ đó là nó rất được kiêu ngạo, và nó tự phụ, và nó cậy quyền, cậy thế, quyền lực. Đối với nó là quyền lực. Bởi thế nên tất cả cái gì mà hại đến nó và nó bị trừ đó, đó thì nó biết cái người đó có quyền hơn nó, có thế hơn nó. Bởi thế nên nó phục cái người đó, và nó nhận là chỉ có con Thiên Chúa mới có thể trừ được nó thôi. Chứ còn ngoài ra, từ khi mà nó cám dỗ âm với giao vong bái và cho tới lúc bây giờ, nó chưa hề bị ai trừ hết. Chưa hề bị ai trừ hết. Mà bây giờ có người trừ được nó. Gioan Tẩy Giả cũng không trừ được nó. Mà Gioan Tẩy Giả lúc bây giờ rất là có thế giá trong dân Do Thái. Bây giờ chỉ có cái nhân vật này, Giê-xu Nazareth, mới trừ nó thôi. Do đó nó nói là đây với chỉ là con Thiên Chúa này. Mà trước đó mà Chúa chưa trừ nó đó, thì nó đang tìm hiểu xem Chúa có phải là Thiên Chúa không. Đó. Bởi vì một cái nhân vật rất lạ lùng vô cùng, từ trạo thiên lập địa cho tới lúc bây giờ, không ai mà như cái con người Giê-xu Nazareth này. Ăn chay suốt 40 đêm ngày, không ăn không uống tí nào mà vẫn còn sống. Sao lại thánh thiện quá như vậy được? Không thể nào. Bởi thế nó mon men đến, nó cám dỗ Chúa. Và nó cám dỗ để làm gì các anh các chị? Để biết thật đây có phải là con Thiên Chúa không. Bởi thế nên trong ba cái chữ cám dỗ, nó đặt hai chữ cám dỗ, nó đặt câu hỏi: nếu ngươi là con Thiên Chúa, chúng ta thấy không? Nó muốn tìm hiểu đấy, nó muốn tìm hiểu đấy. Nhưng mà nó có tìm hiểu được không? Không. Nó không tìm hiểu được. Chúa khôn hơn nó nhiều. Chúa không tỏ mình ra cho nó biết được Chúa thật là Chúa. À, bởi thế nên nó cứ bị nhầm. Nhưng mà có lúc nó bị Chúa trừ, cho nó sợ quá. Nó bị confused, nó tẩu hòa nhập ma. Nó nói là ô, cái ông này làm sao quyền thế như vậy được? Làm sao ai cứ quyền trừ mình như vậy được ta? Đấy, thì nó lại nhận ra, ồ đây là con Thiên Chúa rồi. Con Thiên Chúa rồi. Nhưng mà có lúc khác nó lại bảo, ờ lại không phải. Con Thiên Chúa gì mà người ta muốn bắt, người ta muốn giết thì lại trốn đi như vậy. Thấy không? Rồi, ủa con Thiên Chúa gì mà trong vườn cây dầu người ta đến bắt, là bị bắt làm sao? Tại sao không trốn đi? Con Thiên Chúa mà ai làm gì được? Thấy không? Tao đó nó lại bị confused. Bởi thế nên nó nói, đã vậy thì tao phải thử hắn cho tới cùng, để xem hắn có phải là Thiên Chúa thật hay không. Thì bây giờ chỉ còn cái cách này thôi, thử xem hắn chịu đựng cho tới độ nào. Đấy, chịu đựng cho tới độ nào. Nên nó xui. Xui nào là Giuđa phản bội, nào là đánh Chúa, nào là nhổ vào mặt Chúa, đủ mọi thứ hết. Cho tới khi à, hắn nhận ra, hắn nói thôi rồi, đúng là con Thiên Chúa rồi, không thể nào thoát được rồi. Do đó nên phải cản trở ngay, cản lại, không có là chết nguy cho mình thôi, không có là người ta giết Chúa một cái là thôi nước mình tiêu, do đó phải cản trở lại, không có xui nữa. Thấy không, ở trong này rõ ràng này, chúng muốn rút lui và thôi xui bẩy. Thấy không? Thôi xui bẩy, không có muốn xui nữa, không có là chết. À, nhưng mà còn kịp nữa không các anh chị? Không kịp nữa. Một cái chi tiết trong Thánh Kinh cho chúng ta thấy rõ là nó xui người ta đừng có tiến tới, đừng có giết Chúa nữa. Đó là chi tiết gì? Em vẫn nói các anh chị đấy. Là chi tiết nó đánh động bà Philato. Và ông Philato đấy, chúng ta thấy không? Cũng trong Thánh Phúc Âm Thánh Gioan. là khi mà ông đang xử Chúa thì bá sai người tới nói là đừng động đến người này, đêm vừa rồi tôi mơ thấy khổ vì cái người này. Đấy, chúng ta thấy chưa? Nhưng mà rồi cuối cùng có can được không? Nó đâu có can được. Thứ ấy chứng tỏ là cái gì? Người ta có tự do, nó cám chỗ thì cám chỗ, nhưng người ta vẫn cứ thể làm theo ý người ta được, chứ không phải vì nó cám chỗ mà người ta theo đâu. Đó, chúng ta thấy chưa? Đó, chỗ này chứng tỏ là con người ta không phải là bị ma quỷ nó khống chế hoàn toàn, vẫn còn tự do, vẫn làm có thể làm ngược lại ý nó được, chứ phải không? Bởi thế nên khi mà nó xui người ta đừng có giết Chúa nữa thì người ta đâu có nghe nó nữa đâu. Thấy chưa? Nó bị nhỡ, vợ bị tẽn tò, bị thua chính con người ta. Nó bắt con người làm con tin, bây giờ con tin thoát khỏi tay nó. Chúng ta thấy chưa? Từ đó này em nói nó ngu lắm thôi. Bởi vì sao vậy? Tự bản chất của nó là gian dối rồi. Nó sống trong tăm tối. Do đó nên nó bị confused lung tung hết. Nó tưởng nó khôn nhưng mà hóa ra nó dại nhất á. Chứ không có thường đâu. Đấy, do đó nên cái chi tiết đầu tiên này em muốn nói đến cái điều đó đó. Là ma quỷ đối với chúng ta nó khôn thật, nó hơn chúng ta thật. Nhưng mà tự nó mang cái mầm mống thảm bại ngay từ đầu. Ngay từ đầu nó đã thảm bại rồi. Bởi vì nó tưởng nó ngon lắm. Thấy không? Mù tối ở chỗ là tưởng mình ngon lắm. Do đó đã chống đối. Cuối cùng bị đánh gục. Rơi từ trời xuống. Rồi sau đó lại tìm. Tìm xem cái người đàn bà đó và cái đứa nhỏ đó được sinh ra là ai. Đến lúc nó tưởng ai trong Eva. Nó đến cám chỗ. Hóa ra không phải, tẽn tò. Thấy không? Nó bị nhầm suốt. Suốt. Bị nhầm suốt, cho tới bây giờ vẫn nhầm và cho tới tận thế luôn. Đấy, do đó nên chúng ta hãy tin vào Chúa. Và Chúa khuyên chúng ta là hãy khôn như rắn và chân thật như bồ câu. Có nghĩa là chúng ta muốn khôn như rắn phải chân thật như bồ câu trước. Có nghĩa là phải theo ơn Chúa Thánh Thần đánh động chúng ta thì chúng ta mới biết được ma quỷ nó cám dỗ chúng ta như thế nào để chúng ta tránh nó, để chúng ta đặt đầu nó. Amen. Tạ ơn Chúa. Cái chi tiết hôm nay đầu tiên em phân tách nó như vậy đấy các anh các chị. Các anh các chị có cảm thấy sao và như thế nào?
Để cho em có ý kiến.
Vâng, vâng, chị nói đi.
Em thấy là trong những cái lần mà Chúa đi giảng dạy, Chúa đã tỏ ra cho tất cả mọi người biết Chúa là Thiên Chúa rồi. Ví dụ như những cái câu, nếu người thấy, nếu người muốn biết ta là ai thì ta cũng giống như cha ta. Thì có thể thì đó là những cái sự tỏ hiện của Chúa, mà tại sao nó không biết? Em thắc mắc chuyện đó.
Chị thấy không? Nó là một tên fake news, nó tuyên truyền fake news và chính nó bị fake news đánh lừa luôn. nó bị tin thật nó trở thành tin tặc. Tin thật ở đây là cái gì? Là những lời Chúa nói đó trở thành tin tặc, có là giết hại nó đó. Chính cái tin thật mà Chúa nói đó, nó không tin. Nó không tin những gì Chúa nói là thật. Em phải dám nói như vậy. Bây giờ em chứng minh cho các anh chị thấy này. Ma quỷ nó ngu vô cùng. Bởi vì sao vậy? Nó tưởng nó khôn, nhưng mà tại vì nó là cái tên fake news, do đó nên nó bị đánh lừa. Tự nó đánh lừa nó. Chúa nói với Phêrô như thế nào? Trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy, dù quỷ hóa ngục cũng không có được phá nổi. Nó có tin điều đó không? Nó có tin không? Hỏi các anh các chị đấy. Nó có tin không? Không tin rõ ràng chưa? Từ đó này nó cứ phá. Nó tưởng Chúa nói dối, dọa nó đấy. Chúng ta thấy rõ chưa? Hôm nay các anh các chị thấy em vạch ra một điểm đó thôi. Là cho biết là nó là cái tên tướng fake news. Và nó bị chính bị fake news tác hại nó. Bởi vì nó tạo nên fake news. Chúa nói thân thật như vậy mà nó không tin. Nó cho là fake news. Do đó nó cứ dấn thân vô. Càng chết thôi. Thấy chưa? Anh chị thấy không? Rồi Chúa còn nói cái gì nữa? Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Có nghĩa là ở cùng giáo hội cho đến tận thế đó. Thì ai làm gì được giáo hội đây? Nó có tin không? Các anh chị, nó có tin không vậy?
Dạ, không luôn.
Không luôn. Thấy chưa? Nó cho Chúa là fake news. Tung ra những cái fake news. Nó không có dạy gì đâu. Bởi vì nó là tướng fake news rồi. Do đó nên nó biết hết cái gì fake news, cái gì không. Nhưng mà chính những cái đó là lại chính nó không tin sự thật. Do đó nên cái fake news giết nó luôn. Chúng ta thấy rõ chưa? Thấy rõ không? Vì thế nên những ai mà cứ fake nu đó là nguy hiểm vô cùng, tự đánh lừa mình, tự sát hại mình, tự tử. Thế thôi. Đấy, hôm nay chúng ta thấy rõ gương của Satan chưa? Nó là tên phổ biến fake news. À, tạo fake news. Nhưng mà chính nó bị fake news trở thành tin tặc, giết nó. Thế thôi, vì thế này em nói nó ngu lắm. À, bởi vì không tin Chúa. Đó, ai không tin Chúa cũng vậy thôi, cho Chúa là đồ giả tạo. Chính anh Giang Bái và đầu tiên đấy chúng ta thấy không? Cho Chúa tung ra fake news, thằng quỷ mới là tin thật. Do đó họ tin thằng quỷ hơn là Chúa. Do đó trật tự thế giới mới có ngay từ trong vườn địa đàng chứ không phải tới bây giờ các anh các chị. Đã lật đổ Chúa rồi, cho thằng Satan lên. Thấy chưa? Cũng là fake news thôi. Những gì Chúa nói cho là fake news. Không tin. Cứ dấn thân vào làm, giống hệt thằng quỷ vậy. Do đó bây giờ mình mới chịu cái họa của nguyên tội đây. À, cho tới bây giờ chúng mình cũng bỏ Chúa theo ma quỷ nhiều lắm, phạm tội là như vậy đấy. Thấy không? Cũng là theo fake news hết, cũng cho những gì thật của Chúa dẹp. Chỉ có những cái quỷ nó bày biện ra, nó cám dỗ mới là thật. Theo nó, chính chúng ta cũng tạo nên trật tự thế giới mới nơi tâm hồn chúng ta đấy, nơi cuộc đời chúng ta đấy. Đấy, do đó nên qua những cái chi tiết này, qua những cái này em sẽ phân tích còn nhiều các anh các chị ơi, bởi vì cái âm mưu ma quỷ nó nhiều lắm. Bởi thế nên mình cứ đi từ từ nhá, từ từ. Đấy, hôm nay mới là cái bài đầu tiên thôi. Đấy, các anh các chị thấy thấm thía chưa? Đừng có bắt chước ma quỷ. Chúa nói không phải là fake news nhá, nhớ kỹ điều đó. Đức Thánh Cha nói không phải là fake news nhá, nhớ kỹ điều đó. Đức Thánh Cha nói đừng vội mừng. Mà bây giờ có nhiều người cho là Covid này giả. Rồi thử. Ok, được, cứ thử đi. Fake news, Chúa là fake news, vân vân. Ma quỷ là real news. Được rồi, để xem là cái gì news nó đưa đến sự sống và cái gì news nó đưa đến sự chết. Cái đó là cái tỏ cho biết được là đâu là fake, đâu là true đấy. Bởi vì cái gì mà giả đó không bao giờ đưa đến sự sống. Cái giả đưa đến sự chết. Và cái gì thật đó bao giờ cũng phải dẫn đến sự sống. Nếu mà không dẫn đến con người đến sự sống, đến phát triển, đến yêu thương, đến đoàn kết, đến phục vụ á, là giả hết. Thế thôi. Giả hết. Thế đó nên chúng ta cứ căn cứ vào đó để chúng ta biết đâu là thật, đâu là giả. Và một cái dấu hiệu nữa cho chúng ta thấy là bất bình an. Chúng ta dù có chối đi nữa, chúng ta vẫn bất bình an. Đấy, thì như vậy là chứng tỏ là không phải từ Chúa rồi. Chúa không ở với chúng ta rồi. Bây giờ thằng quỷ nó đang quấy động trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta mới bất an như vậy. Rồi, em xin ngừng lại đây bởi vì tới 1 giờ rồi. Bài thứ nhất thì cũng hơi nặng ký đấy chứ. Nhưng mà nó cũng thực tế bảo ạ. Rồi bây giờ em xin trở lại với lại buổi trưa. Buổi trưa nay thì em nói là em tán mỏng ra cái âm mưu Satan, âm mưu hỏa ngục, để cho mỗi ngày một liều thôi. Nhưng mà tại cái liều dù là tán mỏng rồi đấy, nó là một cái liều á, nhưng mà cái dose nó mạnh lắm. Thế đó nên bác sĩ prescription đó là 24 tiếng mới được một liều. Đến trưa mai mới có liều khác chứ không có bị tàu hòa nhập ma đấy. À, chiều nay không có liều nào đâu. Chiều nay là nó để cho nó ngấm. Sáng nay em hỏi thì các anh các chị chưa có trả lời ngay được, phải gọi là giữ lấy mà suy niệm trong lòng giống như nước mẹ. Này, cảm ơn Chúa đã cho anh chị em tu đời chuyên thương được cái đức tính giống nước mẹ rồi, tạ ơn Chúa. Thì nhưng mà sau khi nó ngấm ở đấy suốt từ 12 giờ 1 giờ đến giờ thì bây giờ tới 4 giờ ở nơi rồi, 3 tiếng đồng hồ thì chắc nó ngấm rồi đấy. Tôi nói nên các anh các chị thấy có cái gì cái việc phát biểu nhá. Ở ngay cái khi mà mới bắt đầu vô đọc kinh đó, mấy người vô đầu tiên đó, thì có một chị đã lên tiếng hỏi về cái buổi trưa này rồi. À, chúng ta thấy ngấm chưa? Đấy, nó ngấm nhưng mà nó chưa có tiêu. Nó chưa có tiêu hóa, nó ngấm thôi, chưa tiêu hóa, bởi vì đó là cái thắc mắc. Nó ngấm nhưng mà nó mới xuống dạ dày, nó đang bóp bóp. Vì thế nên nó vẫn còn ở động ở dạ dày đó. Do đó chị mới hỏi cái câu. À, cái câu mà lúc nãy em trả lời không biết chị như thế nào, nhưng mà bây giờ em xin chị Trần Vũ Kim Liên hỏi lại cái câu hỏi để cho em có dịp trả lời chung.
Dạ vâng, là Chúa cho mình có cái sự tự do, nhưng mà mình làm sao để mình dùng cái tự do đó cho nó đúng. Từ vì khi mình quyết định mình làm một cái gì á, thì đôi khi cái sự việc nó xảy ra thì nó đã rồi rồi.
Không, cái vừa chị vừa nói đó, nó là thuộc phần sau khi em trả lời chị rồi. Còn cái phần đầu, quan trọng cái phần đầu, chị không có nói gì thì nói phần đó. Cái phần đầu chị đặt vấn đề như thế nào, chị lặp lại đi. Em xin lặp lại nếu không có đúng chị nói nha. À, chị Liên đặt vấn đề em như vậy. Lúc trưa đó, anh Tĩnh nói là ma quỷ đó, lúc thì nó xui người ta giết Chúa, lúc nó lại bảo người ta đừng giết Chúa nữa. Vậy thì biết thằng nào mà theo, đúng không? Có chị có hỏi có đúng cái câu đó không?
Dạ đúng.
À rồi.
Dạ vâng, âm tịnh vậy.
Thì các anh các chị thấy sao cái câu đó hay đấy chứ nhỉ? Rất là interesting. Đâu có ai nghĩ ra đâu. Chị nghĩ ra là khá lắm á. Tốt. Thì cũng để cho em có lợi dụng chị. Thì em lặp lại những cái gì em trả lời chị lúc bây giờ nha. À, thưa chị, những cái mà ma quỷ nó xui bẩy đó, thì đã là ma quỷ á, thì nó là gian dối. Hành thử ra mình đừng có nghe nó. À, thế thôi, đấy là phải đề phòng. Đã là ma quỷ thì nó xui mình toàn là làm bậy thôi, chứ không phải không. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này này, trường hợp mà nó xui người ta, nào là Juda, nào là dân Do Thái, nào là ly hình, nghĩa là tấn công Chúa, giết Chúa, vân vân. Nhưng mà khi nó khám phá ra, ôi dồi ôi, chết rồi, cái con người này là Thiên Chúa nhập thể ra đó, mà giết ông ấy là chỉ chết thôi, nước mình sẽ tan, bảo ông cứu chuộc nhân loại. Đấy, cho đó nó cản người ta lại. À, nó cản lại, đúng không? Nó cản lại. Vậy thì nó cũng khôn đấy chứ. Nó cũng nhận biết sự thật đấy. Và khi nó nhận biết sự thật thì nó bị nhỡ rồi. Và lúc sáng này em nhấn mạnh như vậy nữa này. Là đấy, chúng ta thấy không, ma quỷ đó, nó có quyền nó cám dỗ, nhưng con người ta vẫn có quyền chống trả, theo nó hay không. Chứ không phải nó cám dỗ là chúng ta tự động theo nó đâu, không có đâu, có. Đấy, chẳng hạn trường hợp sáng nay nhá, là rõ ràng là con người ta không tuân theo nó nữa. Nó đã xui là cứ vậy mà đi. Nó có cản lại thì cũng cứ mặc kệ nó. À, thế không, con người ta cũng đâu sợ ma quỷ đâu. Cứ tiếp tục đi. À, và giết Chúa thật. À, và ma quỷ nó thua. Chính nó làm cho nước Chúa chỉ tới. Chúng ta thấy chưa, Chúa dùng ngay nó đó. Thành thử em nói là nó ngu lắm, không thường đâu. Ma quỷ đó, nói nước sáng em phân tích rõ ràng. Đó là cái gì? Nó khôn hơn mình thật, nó dữ hơn mình thật, nhưng mà tự bản chất của nó là nó ngu. Bởi vì sao vậy? Nó là bóng tối, không thể át được ánh sáng. Nó là tạo vật, không thể thắng được Thiên Chúa. Vậy mà nó dám đánh với Thiên Chúa là cái gì? Chúng ta thấy ngu. Nguyên cái nguyên tắc căn bản thôi, thì tạo vật không thể chống được với Thiên Chúa mà nó dám chống, thì có phải nó tự phụ, quá tự phụ không? Nó quá tự phụ, và quá tự phụ như vậy nên nó mù quáng, nó không có thấy sự thật nữa. Đấy, do đó nó cứ thua dài dài cho tới tận thế luôn, chứ không phải là thua ngắn, thua 1-2 trận đâu, thua mãi. Cho tới bây giờ dù nó hùng hổ mấy đi nữa, chúng ta thấy bây giờ nó đang tàn phá xã hội, tàn phá thế giới này, nhưng mà cuối cùng nó cũng thua. À, Chúa chấp nó đó. Vì thế nên Khải Huyền mới nói cái gì? À, Khải Huyền mới nói là Chúa thả nó ra, tao chấp mày đấy. Tha hồ, mày tha hồ tung hoành trên thế gian này. Tha hồ. Chúa biết nó khủng khiếp và con người yếu đuối, vậy mà Chúa cứ thả nó ra. Đấy, chúng ta thấy chưa? Và bây giờ nguyên cái đại dịch Covid này, chúng ta thấy nó khủng khiếp như thế nào rồi. Chúng ta mới nếm được một tí thôi mà chúng ta đã thấy nó khủng khiếp rồi. mà Chúa dám để cho nó làm đó, để cho nó tung hoành tha hồ. Cho mày đó 1000 năm, mà sau 1000 năm rồi à, mày tha hồ à, cho tới khi à, giống như Chúa để cho à, kẻ thù nó gieo cỏ lùng vô trong ruộng đấy. Chúa cố ý để mà, cố ý để đó, không cho nhổ nữa cơ mà à, oai vậy. Tại đó nên đã nói là ma quỷ nó ngu, nó tưởng nó khôn lắm, bởi vì nó tự phụ. Tại đó nên nó tưởng nó sẽ thắng được Thiên Chúa, và nó đâu có thể nào thắng được đâu. Đấy, nguyên cái nguyên tắc tạo vật không thể thắng được Thiên Chúa mà nó không hiểu nữa, thì có phải là nó khùng không? Đấy, do đó nên bây giờ nếu mà căn cứ vào cái câu chị Liên à, hỏi đó, thì em trả lời đó là phải là những cái gì đó cám dỗ của ma quỷ đó, mà những cái gì mình cảm thấy nó bất an, không còn phát triển được nữa, không còn bình an, không còn hạnh phúc, không còn vui tươi, không còn phục vụ, không còn đoàn kết, không yêu thương đó, đấy là dấu hiệu của ma quỷ, không phải từ Chúa. Tất cả những gì mà ma quỷ nó xui bẩy mình, mà nó đưa đến cái sự chết đó, là từ ma quỷ. Còn nó đưa đến sự sống đó, là từ Chúa. Dù từ ma quỷ nữa các anh các chị à, bây giờ em xin nhấn mạnh thêm một cái điểm này nữa. Dù từ ma quỷ đi nữa mà nó đưa mình đến sự sống, mình vẫn phải nghe nó. Tại sao vậy ạ? Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Thánh Đa Minh không? Câu chuyện Thánh Đa Minh trừ quỷ đấy, nó van xin Ngài đừng có trừ nó, nhưng mà thánh nhân cứ trừ nó và bắt nó phải nói sự thật. Mày sợ ai? Và cuối cùng nó phải nói, nó sợ Đức Mẹ. Đấy, nó nói rõ như vậy. Mà bây giờ chúng ta không tin nó à? Ma quỷ nó sợ Đức Mẹ thật. Mà bây giờ nó nói thẳng nó rồi đấy. Nó là thằng gian dối thật, nhưng mà bây giờ nó bị bắt phải nói sự thật. Và bây giờ hễ mà chúng ta cho tất cả những gì được từ quỷ ra nữa là xấu sao? Thấy không? Rõ ràng Chúa dùng nó để để mang lại cho chúng ta sự sống. Đấy, em vừa mới nói nguyên tắc. Tất cả những gì mà nó giúp cho chúng ta đưa đến sự sống, đưa đến phần rỗi, đó là từ Chúa. Dù nó từ ma quỷ à, nhưng mà Chúa dùng à, phương tiện mà. Giống hệt như trường hợp này, linh mục phạm tội, tội trọng, nhưng mà truyền phép vẫn thành, giải tội vẫn thành. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa làm việc đấy, Chúa dùng phương tiện, dù nó bất xứng nhưng mà vẫn thành. Tuy nhiên, linh mục đó có tội khi mà làm những việc đó. Thế thôi, chúng ta thấy không? Bởi thế nên, khi mà ma quỷ á, nó xui mình làm một cái gì à, mà à, đê rướn bất lợi cho phần rỗi của mình đó, đừng có bao giờ làm. Cái đó là xấu. Chẳng hạn, à, nó xui giết Chúa. À, đấy là cái xấu đúng không? Đó, giết Chúa có lẽ xấu rồi. Nhưng mà bây giờ nó cản. Thôi thôi thôi, đừng. Thì cái đấy lại tốt rồi ha, thấy không, lại tốt rồi. Bởi thế nên chúng ta thấy không, rõ ràng nhá, rõ ràng ở chỗ này là những cái gì dù từ quỷ đi nữa mà nó mang lại phần rỗi cho mình, nó làm cho mình nên tốt hơn, nó đẩy đến mình đến Chúa, mà ma quỷ nó đâu có muốn làm cái đó, nhưng mà Chúa bắt nó làm. À, do đó nên vì thế mới cần phải là đơn sơ như bồ câu. Phải có ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới thấy được những cái nơi cám dỗ của ma quỷ nó như thế nào. Và chúng ta trở nên khôn như rắn, khôn như nó vậy, để có thể là thống trị nó, chiến thắng nó à, thấy không? Đấy là cái nguyên tắc chung. Em xin trả lời cho chị Liên, và bây giờ xin trả lời chung cho anh chị em nào vào sau bây giờ nghe thấy thêm như vậy. Rồi mời các anh chị chia sẻ thêm, hỏi gì đấy.
Anh ơi, em thấy việc bây giờ đó là giống như Satan nó đang hoành hành, là nó đang nó đập phá những cái tượng Đức Mẹ ở Boston và những cái tượng mà mình đã nghe ở thánh của thánh ở dưới San Francisco đấy. Em thấy cái đó hiện hữu như vậy.
Vâng.
Mà chắc chắn là Đức Mẹ sẽ tha cho họ, nhưng mà làm cho mình khó chịu quá. Mình thấy nó lấy cái thùng rác nó đội lên đầu Đức Mẹ.
Thì biết rồi.
Oh my God, mình
đấy. Đó là lý do chị Hòa. Đó là lý do mà em vẫn nói đấy. Em vẫn quan ninh tông đồ Chúa Hình Thương. Các anh chị để ý không? Đừng để cho tin tức dù là fake news hay là true news hay là real news nó trở thành tin tặc. những cái mà tượng phá Đức Mẹ đốt nhà thờ đấy, đó là tin thật. Và đừng có để cho những cái tin đó nó trở thành tin tặc. À, như các anh các chị nghe em cắt nghĩa đó, tin tặc ở đây á có nghĩa là những tin tức đó nó làm cho lòng mình bất an. Đó, nó giết mình đấy, giết cái sự bình an của mình. Nó cướp cái sự bình an của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó làm cho mình không tin Chúa nữa, hay là nghi ngờ về sự quan phòng của Chúa. Đó là nó giết cái lòng tin của mình. Thứ ba là nó làm cho mình ghen ghét những người phạm tội. Đấy là nó giết đức bác ái của mình. Chúng ta thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Em đã hoan ninh, em đã thấy rồi. Em đã hoan ninh riêng anh chị em tông đồ chúng ta bao nhiêu lần rồi. Kể cả qua email, kể cả qua những cái buổi như thế này. Đó, đừng để cho tin tức, nói chung, dù là fake news hay là true news, real news, nó trở thành tin tặc. Vì thế nên khi mà chúng ta đọc những tin đó, nghe những tin đó, thì chúng ta dâng ngay cho Chúa. Dâng ngay cho Chúa. Và hãy nhìn đây, đây là việc Chúa để nó xảy ra. Để thực hiện những gì người muốn. Bởi thế nên hãy bắt chước Đức Mẹ ở cái chỗ là hãy giữ điều đó mà suy niệm trong lòng. Giữ bình an. Đừng có vì cái đó mà sợ. Đừng có vì cái đó mà bất an. Không có là chúng ta bị tin tặc nó tấn công rồi đấy.
Em không sợ, nhưng mà em nói là ngay nó hiện ngay trước mắt mình đấy.
Vâng. Thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ mình đâu cản họ được á. Đấy, mình cầu nguyện cho họ
dạ,
thôi.
Vâng.
Đấy. Thế thôi, và chị, các anh chị thấy không? Mình tiếp tục cầu nguyện trong cái thời gian đó. Rồi bây giờ một chiến dịch nó chỉ có quãng tuần nó hết rồi. Bây giờ lại thấy ngưng rồi, không còn nữa. À, Chúa cứ để nó như vậy đó. Vì thế này em nói là trời ơi, Chúa thả nó ra mà. Chúa cố ý thả nó ra mà. Chứ đâu phải là người không cố ý đâu. Cố ý đấy, chấp mày đấy. Thế đó chúng ta sẽ thấy, chứng kiến thấy những cái đó. Nhưng mà chính trong cái những cái như thế này nè, nó làm cho chúng ta nên thánh hơn. Đấy, vì thế em nói là thời nào thánh đó là như vậy. Chính những cái này nó biến đổi chúng ta. Nếu chúng ta qua những cái này mà chúng ta càng tin Chúa hơn, càng yêu Chúa hơn, càng sống thánh hơn, càng cứu được nhiều linh hồn, đó chúng ta thánh ở chỗ đó. Đó, cứ bình tĩnh trước mặt Chúa, cứ tin, càng như vậy càng tin. À, Chúa sẽ chiếm đoạt mình, Chúa sẽ làm việc nơi mình. Và những lời cầu của mình nó có sức mạnh lạ thường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình tin vào Chúa, chứ đâu có tin mình, đâu cậy mình đâu. Đó nên Chúa sẽ làm việc nơi mình, mà Chúa đã làm là toàn năng. Chúa làm được tất cả. Dù chúng ta không đi khắp thế giới, nhưng mà những lời cầu của chúng ta nó đi khắp thế giới. Dù chúng ta không có biết được là tương lai quá khứ như thế nào, nhưng mà Chúa vẫn dùng những cái lời cầu của chúng ta, Chúa ám chỉ cho những người này người kia vào lúc nào đó mình không biết. Và chúng ta không gặp tất cả mọi người, nhưng mà rồi Chúa, lời cầu chúng ta sẽ đi đến với những người đó. Lời cầu của chúng ta thôi, âm thầm kín đáo ở một chỗ thôi, mà nó vượt thời gian, không gian và nhân gian luôn. Chứ không phải chỉ có thời gian không gian thôi. À, nó tuyệt vời không? Đó nên tạ ơn Chúa lắm. Vì thế em cứ nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại là tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có giờ giấc với nhau cầu nguyện như thế này. Để chúng ta làm một việc rất là vĩ đại. Âm thầm nhưng vĩ đại, không ai biết.